dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Triển vọng hợp tác đầu tư kinh doanh thu hút FDI năm 2024. Phỏng vấn Trung tá Cao Đình Ngân, trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, tập đoàn Viettel về đẩy mạnh sử dụng công nghệ trong thanh toán dịch vụ giao thông. Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết quay trở lại xu hướng tăng trưởng kể từ quý 4 năm 2023. Đáng chú ý, tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng có thể được cải thiện từ năm 2024 nhờ triển vọng tín dụng tích cực hơn. Theo đó, các nhóm ngành như sản xuất ứng dụng công nghệ cao, logistics, hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ tiêu dùng, bán lẻ được đánh giá là có triển vọng trong giai đoạn tới và khả năng thu hút đầu tư, hợp tác phát triển từ các doanh nghiệp FDI đang có triển vọng tích cực. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, các chuyên gia nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón nhận làn sóng FDI lần thứ tư, có thể tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh ấy, đại diện các ngân hàng như HSBC, ACB cũng chia sẻ về vai trò của tổ chức toàn cầu trong việc hỗ trợ dòng vốn FDI vào Việt Nam. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp FDI quy mô vừa có doanh thu từ 50 triệu đô la Mỹ hàng năm trở xuống hoàn toàn có thể gia nhập thị trường. Là đơn vị tư vấn đầu tư, bà Đào Thị Thiên Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Aeon Việt Nam, thông tin về một số cơ hội phát triển từ nền kinh tế số Việt Nam với triển vọng phát triển thương mại điện tử, các chuỗi hoạt động dịch vụ logistics.
Thứ nhất là các doanh nghiệp trong nước thì cũng sẽ phải bắt kịp cái xu hướng của nhà đầu tư nước ngoài, nhân công kỹ thuật cao, có một cái chiến lược đầu tư. Nếu như mà cái nguồn vốn FDI vào nghiêng về ngành sản xuất liên quan tới linh kiện điện tử.
Còn theo ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Payson Investment, hiện nước ta đang thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, chính sách tài khoá theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp, khả năng thu hút nguồn vốn FDI cũng sẽ hấp dẫn hơn nhờ một số nhóm ngành được hưởng lợi lớn.
Tôi nghĩ là năm nay một trong những ngành được hưởng lợi lớn nhất chính là ngành ngân hàng. Về hoạt động kinh doanh, họ đã qua giai đoạn rất là khó. Thứ nhất là lãi suất hạ xuống thì cái niềm tin nở ra, tín dụng tăng lên, nợ xấu cũng giảm. Và định giá của ngành này đang ở mức tương đối là thấp, thì đây là ngành mà tôi nghĩ được hưởng lợi nhiều nhất trong thị trường năm nay, sẽ là ngành dẫn dắt cái thị trường chứng khoán trong năm nay.
Ngoài ra, nhóm ngành bán lẻ cũng đang có định giá hấp dẫn và là cơ hội tốt trong năm 2024 trong việc thu hút đầu tư và hợp tác trong quá trình sử dụng nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Bản thân các doanh nghiệp trong nước cũng cần đẩy mạnh việc tự nâng cấp mình để tiến tới hoạt động số hóa quá trình sản xuất kinh doanh trong tương lai, để bắt nhịp cùng các nhà đầu tư trong hoạt động hợp tác và sản xuất kinh doanh. Theo nhiều chuyên gia, năm 2024 là thời điểm với cơ hội hiếm có với các nhà đầu tư để tham gia vào các chuỗi cung ứng giá trị cao, góp phần tạo động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, với chiến lược được chuẩn bị kỹ càng, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội từ dòng vốn FDI mới để tăng nội lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Từ đó, kinh tế Việt Nam sẽ dễ dàng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới. Riêng với cổ phiếu bất động sản, sự phục hồi sẽ chỉ diễn ra tại từng doanh nghiệp đơn lẻ, do đó cổ phiếu bất động sản không thể tạo ra cơn sóng ngành mà sẽ chỉ diễn biến tích cực nếu doanh nghiệp sở hữu sản phẩm tương ứng nhu cầu thực. Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, nhìn nhận.
Phát Đạt đã tái cơ cấu lại danh mục giá và tái cơ cấu một danh mục đầu tư thì mới làm được và sẵn sàng là chấp nhận. Kênh tiền thì chúng ta bán lỗ thì chúng ta phải chấp nhận cái năng lực lõi về để phát triển kinh doanh nó phải mạnh. Đó là tạo lập quỹ đất hoàn thiện về pháp lý.
Các chuyên gia kinh tế phân tích, nhìn vào bức tranh 2 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam đã có một số điểm sáng tích cực, điển hình như vốn FDI chảy vào Việt Nam đạt khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ, đặc biệt vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Trong đó một điểm đáng chú ý là sự sẵn sàng đón dòng vốn FDI mới từ các doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế một số hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở các chính sách vĩ mô sẽ tác động mạnh tới dòng vốn này vào nền kinh tế, tạo đà thúc đẩy một số lĩnh vực kinh doanh tiềm năng trong tình hình kinh tế hiện nay, có sức hút đối với dòng vốn FDI trong thời gian tới. Trên cơ sở các doanh nghiệp trong nước biết đẩy mạnh hợp tác, tận dụng cơ hội từ dòng vốn này để cùng phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút vốn qua các thị trường bất động sản, chứng khoán, biến các cơ hội hợp tác thành triển vọng đầu tư kinh doanh và mang lại lợi ích chung cho các doanh nghiệp.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm áp dụng công nghệ thu phí trong thanh toán dịch vụ giao thông đã mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Cùng với việc đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ đồng bộ, dịch vụ cung cấp từ các doanh nghiệp lớn trong nước và đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Tới nay, dịch vụ thu phí ô tô tự động không dùng tiền mặt cũng được áp dụng thí điểm tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, giảm ùn tắc và thanh toán tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn Trung tá Cao Đình Ngân, trưởng phòng kinh doanh, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, Tập đoàn Viettel về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, sử dụng công nghệ trong hoạt động thu phí giao thông thì mang lại những cái tiện ích cụ thể như thế nào cho người sử dụng?
Khi mà cái hệ thống thu phí đường bộ tự động không dừng vận hành, một trong những cái lớn nhất đấy là cái tiện ích mang lại cho người dân, cho chủ phương tiện khi tham gia giao thông. 3 năm ở đây thì vấn đề ví dụ như là tắc đường ở các cửa ngõ, các trung tâm thành phố lớn, các trạm thu phí là gần như không còn. Đối với nhà nước ấy, thì ngay khi mà triển khai công nghệ về thu phí không dừng thì nó góp phần xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu mang lại để phục vụ cho cái mục đích quản lý về quốc gia. Thông qua những cái giao dịch, cái phương tiện, nhà nước sẽ đánh giá được lưu lượng các loại xe và để thực hiện những chính sách về kiểm soát cái xe chính chủ này, quản lý đăng kiểm và có thể là kiểm soát cả phạt nguội. Thế thì mọi thông tin về phương tiện thì hoàn toàn đối với quản lý nhà nước thì có thể phục vụ cho cái công cụ về kiểm soát phương tiện trên các tuyến. Lợi ích thứ hai đối với nhà đầu tư BOT, nhờ phát huy những cái tính minh bạch về trong quản lý cũng như là khả năng để tiết kiệm chi phí cho chủ tư. Ở đây thì chúng tôi nhấn mạnh về trong cái việc mà đối soát, kiểm soát toàn bộ cái dữ liệu giao dịch, ngoài cái tính minh bạch đối với toàn bộ cơ sở dữ liệu được chuyển về cơ quan quản lý nhà nước của đường bộ kiểm soát thì tiết kiệm những cái chi phí nhân công như trong cái việc đối soát cũng là một cái vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư BOT và góp phần cái giảm chi phí vận hành. Và cái cuối cùng là đối với chủ phương tiện, cái lợi ích lớn nhất nó nằm ở phục vụ cho chính cái người dân khi mà tham gia vào dự án thu phí không dừng. Chúng ta đã biết là nếu như chúng ta không cần phải dừng lại mua vé, không cần phải thanh toán một dừng thì cái thời gian để giảm đi rất là nhiều. Có thể là một người thì chúng ta cái thời gian nó tương đối ngắn, nhưng nếu như hàng triệu giao dịch một ngày thì đấy là cái vấn đề mang lại lợi ích cho xã hội và cho chính chủ phương tiện. Ngoài ra ấy, thì cái việc mà thanh toán mà không dùng tiền mặt ấy thì nó cũng làm cho cái chi phí vận hành giảm thiểu những cái chi phí về xăng dầu hao mòn phương tiện. Đấy là những cái lợi ích mà mình chủ phương tiện không nhìn thấy, nhưng cái góc độ của đơn vị quản lý thì có thể là nhìn thấy những cái chi phí, những cái lãng phí cho xã hội rất là nhiều.
Với những cái tiện ích mà mang lại cho người sử dụng phương tiện giao thông cũng như là xã hội như vậy thì tuy nhiên thì yêu cầu đầu tư và khai thác đồng bộ hệ thống thiết bị cũng đặt ra cái bài toán kinh tế cho nhà đầu tư các doanh nghiệp phải tính toán như thế nào?
Đối với việc mà đầu tư về hạ tầng giao thông cũng rất là lớn thì cái việc này thì chúng tôi đã tính toán và theo các chính sách của nhà nước ban hành, các định mức nhà nước ban hành. Một trong cái mà thực tế đấy là cái việc mà vốn đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn thì thường kéo dài. Đối với kể cả các dự án thu phí không dừng thì thời gian nó kéo dài đến 25 năm và nó khá là nhiều những cái biến cố và chúng tôi phải lường trước được về trong cái việc từ khấu hao thiết bị cho đến việc công nghệ lỗi thời và khả năng thay thế. Và đấy là những cái chính đối với các nhà đầu tư ở trong cái việc tính toán rất là kỹ, rất là chính xác để đảm bảo được cái việc mà tái đầu tư và hiệu quả cho dự án.
Thưa ông, đối với tập đoàn Viettel thì công ty cổ phần giao thông số Việt Nam là một thành viên thì cũng đã phát huy được những cái lợi thế của một tập đoàn lớn. Vậy thì ông phân tích cụ thể như thế nào về cái tính tiên phong của một số doanh nghiệp khi mà chú trọng triển khai công nghệ mang lại một cái chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn và khẳng định vị thế những doanh nghiệp mà Việt Nam có thể thực hiện được?
Trước khi mà Viettel tham gia vào lĩnh vực thu phí không dừng thì cái tỷ lệ phương tiện gián thẻ ETC thì nó chỉ cỡ khoảng 30%. Viettel tham gia vào cái dự án thì góp phần là bùng nổ cái sự phủ cập. Và hiện tại thì con số là nó cỡ đối khoảng là 95% phương tiện ở Việt Nam đã được gián thẻ. Đối với các doanh nghiệp tham gia vào công nghệ để nâng cao cái chất lượng và chuyển đổi số thì nó nằm trong cái chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Và chúng tôi thì cũng là một thành viên góp phần nhỏ bé của mình trong cái việc đóng góp trong lực chuyển đổi số quốc gia. Và đặc biệt đây là gì? Chúng ta thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giao thông. Thì với góc độ để đánh giá về các doanh nghiệp thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Và thì cùng nỗ lực để chúng ta có thể đưa lĩnh vực giao thông chuyển đổi số một cách hoàn toàn toàn diện. Tới đây chúng tôi cũng sẽ tham gia thử nghiệm về trong những lĩnh vực thu phí tại sân bay. IPAD cũng đã tham gia về kết nối, về thử nghiệm tại Hà Nội, Nội Bài và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm triển khai thí điểm các dịch vụ bãi đỗ mới với hy vọng là sự đồng thuận chỉ đạo quyết liệt của chính phủ rồi các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải rồi sự đồng thuận của người dân thì có thể là mang lại những trải nghiệm tốt nhất phục vụ chính những lợi ích của người dân khi mà chúng ta sử dụng lĩnh vực thu phí không dừng trong các dịch vụ giao thông.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, theo kết quả vừa được Bộ Khoa học Công nghệ công bố, thành phố Hải Phòng xếp hạng thứ 3 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2023 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kết quả của nhiều giải pháp thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đã và đang được thành phố Hải Phòng triển khai. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số. Không chỉ tư vấn miễn phí cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chữ ký số, thanh toán trực tuyến, thành lập cơ sở kinh doanh, điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng còn hỗ trợ đào tạo miễn phí nhân lực cho chuyển đổi số, kết nối tư vấn, chuyển giao các giải pháp, sản phẩm, thiết bị chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Cùng với đó, Hải Phòng đã thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2021 đến nay, Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng đã hỗ trợ gần 200 doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Hải Phòng phối hợp tổ chức JICA của Nhật Bản mở 7 lớp, hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn về quản trị doanh nghiệp giỏi. Đặc biệt, câu lạc bộ doanh nghiệp khoa học công nghệ thành phố Hải Phòng được thành lập là sân chơi cho các doanh nghiệp trao đổi về khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế, trưởng phòng marketing công ty cổ phần công nghệ Vindu, một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ của thành phố Hải Phòng, cho biết.
Trong những năm qua thì Vindu rất là tích cực tham gia vào các cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, cùng với đó là các cái khóa đào tạo ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng theo dự án IPSC, dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam do Bộ Kế hoạch Đầu tư và USAID tổ chức. Doanh nghiệp Hải Phòng cũng rất là nhiệt tình tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. Vindu nhận thấy là hoạt động chuyển đổi số của Hải Phòng có thể hiệu quả và lan rộng hơn nữa bằng những hoạt động đào tạo và trải nghiệm thực tiễn.
Với kết quả hiện đứng thứ 3 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo, Hải Phòng có nhiều chỉ số đạt điểm cao là thế mạnh như chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, tỷ lệ học sinh trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, tài chính vĩ mô trên GDP, tỷ lệ lao động qua đào tạo, v.v. Theo ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng, chỉ số đổi mới sáng tạo PII năm 2023 của thành phố Hải Phòng về cơ bản đã đo lường, định lượng được sức khỏe của kinh tế xã hội thành phố dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh những điểm mạnh về đổi mới sáng tạo, Hải Phòng cũng nhìn nhận và đánh giá những hạn chế cần nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới, nhất là các chỉ số của trụ cột sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Ông Trần Quang Tuấn cho biết, Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng sẽ có trách nhiệm tham mưu với thành phố xây dựng kế hoạch khắc phục và thúc đẩy những chỉ số này.
Trước mắt chúng ta tập trung cao cho công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, thương hiệu nhãn hiệu của doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm, thế rồi bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Cái thứ hai là triển khai cái chương trình sở hữu trí tuệ của thành phố Hải Phòng và thúc đẩy các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ những cái thương hiệu sản phẩm. Về thứ ba là chúng ta cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra những nhãn hiệu thương hiệu làm giả để tạo lòng tin cho người dân và doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng,
trong thời gian tới, Hải Phòng không chỉ cần triển khai tốt, phát triển mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố, mà còn phải trở thành trụ cột xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng Duyên Hải Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế.
Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần giúp thành phố Hải Phòng đạt kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội. Với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đứng top đầu cả nước, đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng và là năm thứ 9 liên tiếp, thành phố có mức phát triển hai con số.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin về hoạt động đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.